Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thanh Formosa vào ngày 12 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Các pháp môn tu hành đều là pháp môn quán âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tích cách khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 1.
Hôm nay nói đến Kinh Kim Cang. Kinh nào cũng là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang không phải là Kinh Kim Cang, nhưng phải dùng ngôn ngữ để nói nên mới gọi là Kinh Kim Cang. Có một ngày tôi truyền pháp cho một người, cô ta hình như bị ma nhập. Quý vị có biết người bị ma nhập như thế nào không? Tẩu hỏa nhập ma tức là một người tu hành không tốt, tự tu bậy bạ hay là gặp thầy không tốt, pháp môn không tốt, hoặc tự mình không đủ đơn thuần, tu hành trong hoàn cảnh đó thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bị ma nhập là con người bị ma xâm chiếm, thân xác vẫn là người đó, nhưng thần thức đã bị ma đuổi đi. Ma dùng thân thể của người đó để làm chuyện bậy bạ, tay bắt ấn, chân bắt ấn, đầu bắt ấn gì đó, vân vân. Hoặc nói lời kỳ quái gì đó, tai nghe có người nói chuyện, bảo người đó làm gì đó, rồi hành vi cử chỉ đều khác người thường. Có lúc nói như thế này, có lúc nói như thế nọ, tự mình cũng không biết nói gì. Đôi khi bị ma ép làm chuyện gì, tự họ cũng không thể tự kiềm chế mình. Chúng ta gọi đó là bị ma nhập.
Có một ngày, tôi truyền pháp cho người bị ma nhập. Không phải tôi muốn truyền, tôi cũng không biết trước. Có người đồng tu đem một người bạn đến. Tôi thường gọi học trò của tôi là đồng tu, bởi vì họ theo tôi cùng chung tu một pháp môn, cho nên gọi là đồng tu. Bạn của vị đồng tu đó bị ma nhập đã mấy năm rồi. Người đồng tu đó mới dẫn cô ta đến giới thiệu với tôi. Vì người đồng tu này là học trò của tôi, cho nên vì người đó, tôi mới truyền pháp cho người bị ma nhập này. Tuy cô ta bị ma nhập đã nhiều năm, nhưng con người rất tốt. Cô ta ăn chay, lạy Phật, niệm Phật, tọa thiền, muốn giải thoát, vân vân. Nhưng bởi vì trước kia tu pháp môn không tốt, hoặc không có thầy giỏi, nên biến thành tình trạng như vậy.
Lúc tôi truyền pháp cho cô ta, có tới mấy con ma cùng chạy ra. Bề ngoài của cô này thấy rất bình thường. Nếu quý vị gặp cô ta lần đầu tiên sẽ không biết là cô ta bị ma nhập đâu. Ngày thường cô ta nói chuyện cũng không thấy có điều gì sai, nhưng khi truyền tâm ấn thì có tới mấy con ma chạy ra đánh với nhau. Thật là ghê. Lúc đó những vị đồng tu tại đó đều rất sợ, vì khi ma xuất ra không giống như người thường, mặt của cô ta biến dạng nhìn rất khủng khiếp. Tiếng nói của một trong mấy con ma giống như tiếng chó sủa. Có tiếng thì như sư tử gầm, rất khó nghe. Có con nói tiếng hẹ. Có con nói giọng của người Trung Hoa đại lục, mà cô này từ trước đến nay đâu có biết tiếng hẹ.
Tôi bảo cô ta niệm Phật A-di-đà. Cô ta biết niệm, nhưng bảo cô niệm những Phật hiệu và pháp môn tôi dạy, cô ta không dám niệm. Cô niệm, nhưng niệm cũng không ra. Cũng không muốn niệm. Tôi bảo cô ta niệm ra tiếng gì mà biến điệu hết, làm cho đồng tu tại đó đều nổi da gà. Những con ma theo cô, có con niệm ra như tiếng chó sủa, có con hiền hơn thì bảo những con ma kia đừng niệm như vậy, phải niệm đàng hoàng, vì tôi là một vị thiền sư rất tốt, nên đảnh lễ ngài. Buổi truyền pháp hôm đó như một buổi tiệc náo nhiệt. Một con ma nói với những con ma kia, tôi không phục vị sư phụ này, nhưng vì vị này có pháp môn Kim Cang, cho nên trước mặt ngài, tôi phải tôn kính nghe lệnh. Các con ma này thật lợi hại, dám mở cuộc hội họp ngay tại chỗ của tôi.
Tại sao tôi nói chuyện này cho quý vị nghe? Tôi vốn không muốn nói chuyện này, Nhưng nếu không nói, quý vị sẽ đem nhiều người bị ma nhập đến cho tôi, thì mệt lắm, tôi không thích. Tôi nói thật để quý vị rõ, cứu một người bị ma nhập rất phiền phức, không dễ dàng, phải dùng rất nhiều lực lượng. Người thường có lúc còn không thể cứu được, cứu người bị ma nhập lại càng khó hơn, có hiểu không? Người bình thường, đối với lời nói của tôi nghe còn chưa vào tai, huống chi người bị ma nhập còn có nhiều chướng ngại hơn người thường, càng không dễ tin tôi.
Nhưng vì sao tôi muốn nói câu chuyện này? Bởi vì, như vừa mới nói, kinh điển nào cũng là kinh Kim Cang, Phật Thích Ca có nói pháp môn nào cũng là pháp môn Kim Cang. Con ma này cũng biết pháp môn Kim Cang. Pháp môn Kim Cang tức là pháp môn Quán Âm. Trong kinh Kim Cang, Phật có nói với ông tu Bồ Đề cần phải tu pháp môn Kim Cang, nhưng nói với những người khác, Phật lại nói pháp môn Quán Âm. Hôm qua, tôi cũng có nói, trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn là nói về pháp môn Phổ Độ. Trong kinh A Di Đà của Tịnh Độ Tông là pháp môn A Di Đà hay Tịnh Độ. Trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh lại biến thành pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Chút nữa tôi sẽ nói cho quý vị rõ vì sao tôi nói như vậy.
Hôm qua tôi đã nói, trong kinh A-di-đà có nói đến âm thanh. Quý vị còn nhớ trong kinh nói đến âm nhạc du dương ở bên trong đó không? Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói đến pháp Quán Âm này. 25 vị Bồ Tát, từng người kể lại, khi họ khai ngộ, nghe được những âm thanh nào. Trong phẩm Phổ Môn cũng có nói phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Nếu Phật Thích Ca chỉ ám chỉ đến tiếng hải triều ở bên ngoài, như vậy dân ở đảo Bành Hồ đều khai ngộ hết rồi. Bởi vì dân ở đó mỗi ngày đều nghe được tiếng hải triều, có phải không? Phật Thích Ca đương nhiên không phải nói như vậy.
Nếu như nói hải triều âm là chỉ tiếng sóng biển ở thế giới bên ngoài, vậy còn phạm âm thì sao? Làm sao mới nghe được tiếng phạm âm, đi lên núi tìm, hay ra bờ biển để tìm? Ở đâu cũng không sao tìm được. Phạm âm là chữ của Phạn ngữ. Tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ. Nếu thật như vậy, chẳng lẽ chúng ta đi Ấn Độ nghe tiếng Phạn, rồi có thể khai ngộ hay sao? Lẽ tất nhiên là không phải. Nếu như tất cả đều không phải, thì thế nào mới là thắng bỉ thế gian âm? Từ đâu mới có thể tìm được, nghe được?
Phật Thích Ca nói, những âm thanh đó là những âm thanh bên trong. Âm thanh khi khai ngộ là âm thanh Phật, là pháp môn tu hành của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Không phải là âm thanh thông thường nghe ở bên ngoài, cho nên mới nói, thắng bỉ thế gian âm. Đây là điều chứng minh thứ nhất. Bây giờ tôi còn muốn nói để quý vị rõ, phẩm Phổ Môn, kinh A-di-đà, kinh Bát Nhã, Ba La Mật, kinh Lăng Nghiêm đều nói cùng một lý.
Bởi vì kinh Lăng Nghiêm không phải là kinh Lăng Nghiêm, chỉ là giới thiệu pháp mà thôi, nên vẫn chưa phải chính thật là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Kim Cang cũng không phải là kinh Kim Cang. Kinh chính của kinh Kim Cang chỉ có lúc truyền pháp mới có. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng lần đầu tiên nghe kinh Kim Cang đã khai ngộ, nhưng Ngài còn phải đến chỗ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nghe Ngũ Tổ truyền cho Ngài pháp môn Kim Cang này.
Kinh Kim Cang khác với pháp Kim Cang. Ví dụ, tôi quảng cáo bánh, nói rằng thứ bánh này rất ngon, ai ăn loại bánh này thân thể khỏe mạnh. Thứ bánh này ngon ngọt nhất, chất liệu tốt nhất, là thứ bánh hạng nhất, rất quý. Người thường không thể nào mua được. Nếu quý vị dùng máy thâu băng, thâu những lời tôi đã nói, về nhà chỉ có thể nghe tôi quảng cáo bánh mà thôi, chứ không ăn được bánh. Cho dù quý vị có đọc vài lần, cũng không biết được loại bánh này là bánh gì. Nhưng nếu như không hiểu, sẽ tưởng rằng những gì tôi đã nói là bánh. May là mọi người đều nhận biết bánh là gì, cho nên chúng ta có thể phán đoán được.
Nhưng kinh điển là thậm thâm, vi diệu pháp. Chúng ta không rõ được, Phật Thích Ca đã ra đi hơn 2.500 năm. Chúng ta không có cách nào hỏi Ngài. Tự nghĩ rằng, niệm kinh Kim Cang như vậy là đủ rồi, là bao gồm hết rồi. Không phải như vậy đâu. Kinh Kim Cang không phải là Pháp Kim Cang. Nếu có thể dùng ngôn ngữ để nói, thì không phải là chân kinh. Có thể dùng mắt đọc, cũng không phải là kinh điển. Có thể dùng tai nghe, cũng không phải là chân kinh. Kinh Kim Cang chân chánh, cần phải có minh sư truyền mới đắc được. Kinh Bát Nhã Ba La Mật chân chính cũng phải có minh sư truyền mới có thể hiểu biết được. Phẩm Phổ Môn chân chánh cũng phải có minh sư truyền mới có thể nghe được. Kinh A Di Đà chân chánh cũng phải có minh sư truyền pháp mới có thể chứng nghiệm được.
Tôi thấy hôm nay nên ngừng giảng kinh bởi vì những gì tôi biết không cách nào nói cho quý vị nghe. Thật vậy, lúc tôi giảng kinh còn tự lắc đầu. Thầm nghĩ mình nên nói gì, nên giảng gì mới có thể đem sự hiểu biết ở đẳng cấp của tôi nói ra cho quý vị hiểu. Ôi khó quá, nhưng tôi có thể dùng thí dụ như nước có nhiều tên để gọi. Tiếng Formosa, tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Nếu như tôi gặp một người Đức, tôi nên nói Wasser. Gặp người Pháp nên nói lô, gặp người Anh nên nói water, gặp người Trung Hoa nên nói thủy, vân vân.
Phật Thích Ca cũng vậy, bởi vì có người thích tên Pháp Môn Kim Cang, cho nên Ngài nói đây là Pháp Môn Kim Cang. Có người thích Phật A Di Đà, thích Tây Phương Tịnh Độ, đây là Pháp Môn Tịnh Độ. Các ngươi tu Pháp Môn này nhất định có thể đi đến Tây Phương. Trên thực tế, nhất định sẽ đi Tây Phương, bởi vì Pháp Môn Quán Âm có thể để cho chúng ta nghe được âm thanh mỹ diệu này, như Kinh A Di Đà đã diễn tả vậy. Có người thích Quán Thế Âm Bồ Tát hơn, cho nên Phật Thích Ca nói, đây là Pháp Môn Quán Âm. Các ngươi tu Pháp Môn này sẽ rất gần gũi với Quán Âm. Các ngươi sẽ nghe được Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bị Thế Gian Âm như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vậy.
Người nghe đương nhiên rất vui thích, sẽ nói.
Dạ dạ, xin Ngài truyền cho con Pháp Môn Quán Âm này.
Người thích Phật A-di-đà sẽ nói.
Dạ, xin Ngài truyền cho con Pháp Môn Vô Lượng Quang. Con rất thích giao tiếp với Vô Lượng Quang này. Con rất thích nghe âm nhạc mỹ diệu của Tây Phương, xin Ngài truyền liền cho con.
Có người vì đã quen tu thiền rồi nên Phật Thích Ca lại nói với họ.
Đây là Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, là lực lượng tối cao, là Pháp Môn có trí huệ tối cao. Các ngươi tu Pháp Môn này, liền tức khắc khai ngộ.
Bởi vì người tu thiền thường cho rằng, Kinh A-di-đà là để cho người thường tu, còn ta phải tu thiền, cho nên Phật Thích Ca mới bảo họ. Ngươi tu Pháp này, tức là tu thiền, nhất định có thể khai ngộ, mở trí huệ lớn. Chữ Phạn của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là Maha Brahma Paramita, ý là đại trí huệ. Có người thích đại trí huệ nên Phật Thích Ca bảo họ, đây là pháp môn của đại trí huệ, ngươi tu pháp này nhất định sẽ có đại trí huệ.
Phật Thích Ca phải nói như vậy mới có thể thuận tiện độ chúng sanh, dùng thứ tiếng nào để gọi nước cũng được, không có gì sai, chỉ cần có nước uống là được rồi, gọi tên có khác biệt cũng không sao. Cho nên Phật, đối với nhiều người, gọi các tên khác nhau, nhưng các pháp môn Ngài truyền đều như nhau.
Trong kinh điển, chúng ta không tìm ra pháp môn không thể viết ra bởi vì khi truyền pháp, tôi không dùng lời nói. Trước khi truyền pháp và sau khi truyền pháp, tôi phải giảng giải một tí. Bởi vì muốn giới thiệu pháp môn, nhưng trong lúc truyền pháp, tôi không nói gì hết. Chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, một lời cũng không nói. Khi truyền pháp, không dùng mắt, không dùng tai, không dùng ý, không dùng đầu óc, không dùng thân. Cái gì cũng không dùng. thân, khẩu, ý đều quên hết, đều bỏ qua một bên. Sắc thân này có thể dùng để ngủ, tai có thể dùng để nghe thị phi, nghe người ta quảng cáo bánh, nhưng lúc ăn bánh thì không cần đến lục căn, cái gì cũng không cần.
Người nào tin liền vì đã có thiện căn lớn và cũng biểu thị tâm rất đơn thuần, cho nên gặp tôi là tin, không cần nói gì đã tin rồi, đó là vì có thiện căn, có duyên với nhau, nhưng chúng ta vốn không nên tin quá dễ dàng, muốn tin điều gì đều phải có chứng minh. Quý vị đều nghe nói đến Lục Tổ Huệ Năng, vị thiền sư rất nổi danh, ngài đi đến chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để cầu pháp. 8 tháng sau, có một ngày, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo Huệ Năng đến phòng của Lục Tổ, nửa đêm truyền pháp kim cang cho ngài. Truyền pháp xong rồi, Lục Tổ phải ra đi, âm thầm ẩn tu, 16 năm sau, ngài mới ra truyền pháp cho người khác.
Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh, chương thứ nhất, ngài giới thiệu pháp môn này cho 1000 người nghe, ngài nói pháp môn của ngài là pháp môn Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, biểu thị pháp môn kim cang. Pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa là đồng nghĩa. Pháp môn Quán Âm và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đều như nhau. Đoạn đầu của Tâm Kinh đã nói:
Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ấp.
Ý nói khi ngài nhập định thậm thâm, thấy 5 uẩn đều không và thoát được tất cả khổ đau, vân vân. Đó là vì ngài dùng pháp môn Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa để nhập định.
Bây giờ tôi hỏi quý vị, Quán tự tại Bồ Tát là ai?
Đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp môn gì?
Đáp: Pháp môn Quán Âm.
Đúng, nếu vậy, có phải chứng tỏ pháp môn Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là pháp môn Quán Âm hay không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Chúng ta có thể nói thành Quán Thế Âm Bồ Tát hành thâm Quán Âm pháp môn thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, vân vân.
Như vậy biểu thị điều gì? Pháp môn Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa và pháp môn Quán Âm đều như nhau. Lục Tổ Huệ Năng cũng tu pháp môn này, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tu pháp môn kim cang, và Lục Tổ Huệ Năng tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa là đồng một pháp môn. Từ đó có thể hiểu Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng và Quán Thế Âm Bồ Tát đều tu cùng một pháp môn.
Tu pháp môn Quán Âm không phải dùng nhĩ căn để tu, không phải dùng nhãn căn để tu, cũng không có dùng ý căn để tu, cho nên mới nói Quán Âm, chứ không phải thính âm, cũng không phải dùng cái gì để quán, chỉ dùng trí huệ để quán. Tôi mới nói không phải dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để quán. Tại Trung Hoa có một vị thiền sư của môn phái Tào Động. Ngài viết một quyển sách chỉ cách tu hành của phái Tào Động. Trong đó có nói tu theo phái Tào Động là không dùng tai, mắt, mũi, thân, miệng, ý, và các căn như vậy mới chính là Tào Động. Người tu pháp môn Quán Âm đều biết, chúng ta không dùng lục căn để tu. Nói vậy, Tào Động và pháp môn Quán Âm có phải là cùng một pháp hay không?
Ngoài ra, trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói đến danh bất khả danh, wordless word, là mẹ của vạn vật. Chương thứ nhất, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi khởi, hữu danh vạn vật chi mẫu. Ý của Lão Tử là, vốn là không có, cho đến khi bắt đầu có danh bất khả danh, lúc đó mới sáng tạo ra vũ trụ vạn vật.
Trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo có đề cập đến đạo lý giống như vậy. Trong Thánh Kinh nói, vũ trụ thuở ban sơ là một thứ âm thanh, tức là world. Âm thanh này với Thượng Đế là một thể, âm thanh này tức là Thượng Đế, vạn vật đều do âm thanh này tạo ra, không có một điều gì không do âm thanh này tạo ra.
In the beginning was the Word, sound, and the Word was with God, and Word was God. Everything was made by this, and nothing was not made by this.
Người đọc qua luận ngôn được biết, có một lần, Khổng Tử nghe âm nhạc đến quên mất mình. 3 tháng sau vẫn còn say sưa trong âm nhạc đó. Chúng ta nên hiểu rằng, đó là chỉ âm thanh bên trong. Nghe âm nhạc của thế giới này không có sức hút lớn như vậy đâu.
Kinh Vệ Đà ở Ấn Độ và các kinh điển khác có nhắc đến âm thanh của vũ trụ thời thượng cổ, giống như âm thanh Om. Người ta gọi là Shad, âm thanh. Chúng ta đọc truyện Huyền Trang, Đường Tăng Tam Tạng, biết được Ngài và các đại sư khác. Trong nhiều thời kỳ khác nhau đi Ấn Độ, thời gian ở lại, Ngài đã học qua pháp môn Shad, âm thanh. Trong kinh Khả Lan của Hồi giáo, Muhammad cũng có nói đến âm thanh của vũ trụ, nhưng Ngài dùng tên khác. Trong các tôn giáo và tông phái khác, người ta dùng các tên khác nhau. Ví dụ, Naam Anhat Nat, Ujit Kalam I Kwanim, Bangi Ilahi, Nida Asmani, Sot I Samat, Kata Kitang Rak.
Thật ra, tất cả các vị đại sư đều nói đồng một ý. Tôi tu pháp môn Quán Âm mới hiểu rõ. Khi chưa tu pháp môn này, rất có thể không biết chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau. Có một ngày, tôi truyền pháp cho một vị tỳ kheo, người đó vốn tu theo Thiên Đài Tông, nhưng chỉ tu đến một đẳng cấp nào đó thì không thể nào lên được nữa, nên ngừng tại đẳng cấp đó. Vị đó cầu đạo rất thành khẩn, rất khiêm tốn, lạy ba lạy cầu đạo. Tôi vốn không muốn truyền pháp cho người tỳ kheo đó. Tôi rất sợ. Vị tỳ kheo từ trước đến nay đều tự cho là cao hơn tỳ kheo ni. Sao lại có tỳ kheo đó đến đảnh lễ tôi, muốn cầu pháp? Cho nên tôi rất lo, dù có truyền pháp cho vị đó nghe có hiểu không? Rốt cuộc, vị đó cũng hiểu được.
Sau khi truyền pháp cho vị đó rồi, vị đó mới nói, pháp môn này giống phái Thiên Đài. Tôi đáp, đúng vậy. Vốn là pháp môn giống nhau. Minh sư là phái Thiên Đài, hay minh sư là phái Tào Động, hay minh sư là pháp môn Quán Âm, là thiền, là A Di Đà, là phổ môn, vân vân. Nếu không có minh sư chính thật để truyền pháp, chỉ là miệng niệm mà thôi. Niệm bên ngoài không có lực lượng truyền pháp này thì không được gì hết. Bất cứ pháp môn nào, nếu chúng ta chỉ biết một nửa, truyền cho người ta một nửa thì không phải là pháp môn trọn vẹn, không đủ kéo người ta lên. Lên đến một nửa cảnh giới thì ngưng lại, vì không biết còn có cảnh giới cao hơn một chút, cũng không biết cách nào để đi lên.
Phái Thiên Đài, phái Tào Động, phái Lâm Tế, Ngài Huệ Năng mà tôi vừa mới nói là phái Lâm Tế, còn có Tịnh Độ Tông, pháp môn Quán Âm, pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đều như nhau, nhưng nếu không có lực lượng truyền pháp thì không như nhau. Có minh sư, có lực lượng truyền pháp, pháp môn gì cũng như nhau cả. Bởi vì lúc truyền pháp không nói chuyện, không có pháp gì có thể nói, có thể truyền. Nhưng nếu không có truyền thì cũng không có pháp. Pháp môn này, Lục Tổ Huệ Năng gọi là pháp môn vô tướng.
Hôm qua tôi có nói rồi. Bất cứ tông phái nào cũng đều giống nhau. Các vị đại sư đã khuất bóng, không có cao đồ, không có đệ tử tốt có thể tiếp nối truyền pháp. Cho nên pháp môn bị thất truyền, bị mất. Sau này những nơi khác có thể có đệ tử tốt xuất hiện. Rất có thể người đó đến Ấn Độ hay Formosa, Đại Lục. Người đó ở một nơi khác tu hành đắc đạo. Họ tiếp tục truyền pháp, không nhất định phải theo sư phụ của họ truyền pháp cùng một chỗ, cũng không nhất định thuyết pháp giống như sư phụ của họ. Rất có thể họ dùng ngôn ngữ khác hay danh từ khác.
Ví dụ, lục tổ huệ năng, ngũ tổ truyền cho ngài pháp môn kim cang, chân kinh kim cang. Nhưng lúc truyền pháp, ngài nói đây là pháp môn Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng nội dung đều giống nhau. Cũng giống như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát đúng ra là tu pháp môn Quán Âm, nhưng lúc ngài nói với Xá Lợi Phất thì lại biến thành Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp môn đó truyền đến đại lục Trung Hoa, biến thành phái Lâm Tế, phái Tào Động. Lâm Tế là sư tổ của phái Lâm Tế. Phật Thích Ca đi rồi, chúng ta nói chúng ta thuộc Phật giáo. Chúa Giêsu đi rồi, chúng ta nói chúng ta thuộc Kitô giáo. Lão Tử đi rồi, chúng ta nói chúng ta thuộc Lão giáo, tức là Đạo giáo. Thật ra hoàn toàn giống nhau.
Các minh sư chỉ dạy các giáo lý giống nhau, đều có mục đích cứu người đạt giải thoát, và đều truyền pháp môn giống nhau. Chỉ có một pháp môn có thể giúp người ta được giải thoát, đó là pháp môn Quán Âm. Không cần mình gọi đó là pháp gì, Tịnh Độ, Phổ Môn, Bát Nhã Ba La Mật Đa hay là pháp môn Kim Cang. Gọi là pháp môn gì cũng không sao, đều giống nhau. Chỉ cần có thể giúp người giải thoát thì đó là pháp môn Quán Âm.
Phật âm bên trong có thể giúp chúng ta giải thoát. Cho nên, trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca tán thán pháp môn Quán Âm có lực lượng bất khả tư nghị. Ngài nói, mười phương ba đời chư Phật đều tu pháp môn Quán Âm, mới có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là Anuttara Samya Sambodhi, tức là đạt được sự tối cao, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiên Chúa Giáo gọi là Thượng Đế. Đối với họ, Thượng Đế là tối cao. Còn đối với tín đồ Phật giáo, vô thượng chánh đẳng chánh giác là tối cao. Vô thượng, tức là không có cái gì có thể siêu vượt nó, không có cái gì cao hơn nó, cho nên gọi là vô thượng. Đối với tín đồ Cơ Đốc giáo, Thượng Đế là tối cao, cũng như ta gọi vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy, là chỉ cảnh giới tối cao của giải thoát, tức là highest ideal, của trí huệ lớn nhất.
Nhưng vì người sau này không khai ngộ, không hiểu kinh điển, phiên dịch sai lầm, thêm vào kinh điển nhiều ý kiến phàm phu, cho nên tôn giáo càng ngày càng sai lệch với ý nghĩa nguyên thủy của những vị giáo chủ. Chúng ta biết, ngay cả Phật giáo cũng có rất nhiều tông phái lớn nhỏ, tình trạng của các tôn giáo khác cũng vậy. Nếu hiểu được nghĩa chính của các tôn giáo thì không còn tranh chấp, đánh nhau nữa.
Ở Âu Lạc cũng có một vị thiền sư truyền pháp môn tương tự như pháp môn Quán Âm. Vị đó giải thích A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là hư không đại định. Ý của hư không mà vị đó nói là ngay lúc đó, ngay nơi đó, cái gì cũng không có. Không có quý vị, không có chúng sanh, không có Phật. Lúc đó nhập vào thậm thâm đại định. Cho nên vị đó gọi là hư không đại định. Nhưng vì nhiều người tin Phật giáo, không hiểu nghĩa đó, và cũng không thích giáo pháp đó, mới nói vị đó là ngoại đạo. Nhưng tôi không cho rằng vị đó là ngoại đạo. Vị đó cũng dạy người bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ.
Có lẽ vị đó không lấy kinh Kim Cang để giảng kinh. Vị đó không phải cầm quyển kinh Kim Cang giải thích theo văn tự trên đó như thứ nhất bố thí, thứ hai chỉ giới, thứ ba vân vân. Không phải làm như vậy, nhưng vị đó nói theo cách của mình cũng như nhau. Vị đó cũng dạy người làm việc tốt, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm, không vọng ngữ, vân vân. Nhưng chỉ không nói cho rõ lắm mà thôi. Vị đó cũng không dùng danh từ ngũ giới để dạy người, mà chỉ nói mình phải làm một con người đạo đức, không sát sanh, không tà dâm, nội dung cũng như ngũ giới.
Vị đó cũng dạy pháp môn Quán Âm, có lẽ đã theo học một vị minh sư đắc đạo rồi, cũng đi truyền pháp cho người khác, nhưng vị đó không dùng danh từ pháp môn Quán Âm, mà gọi pháp đó là
Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp.
Cách vô vi của vị đó giống như chủ trương vô vi của lão giáo, không dùng tâm ngã chấp mà làm gì cũng như không có làm vậy.
Tôi không có theo vị đó học, cũng chưa từng gặp qua, nhưng tôi đọc được pháp môn vị đó viết trên sách, biết ngay là pháp môn Quán Âm. Pháp môn này vốn không thể viết ra, nhưng đôi khi vị đó cũng thổ lộ một chút, cho nên tôi biết được vị đó dạy pháp môn Quán Âm. Nếu không hiểu vị đó nói gì, rất có thể tôi cũng sẽ nói vị đó là ngoại đạo. Nhưng bởi vì tu được pháp môn này, trí huệ lớn mở ra, nhìn tất cả rất minh bạch, rất rõ ràng, như soi gương vậy. Tất cả đều phản chiếu rành mạch, bởi vì trong gương không có một chút bụi nào, cho nên mới thấy được rõ ràng như vậy.
Nếu không, chúng ta mỗi ngày cứ đi công kích người khác, nói Phật giáo tốt, Thiên Chúa giáo không tốt, hay Thiên Chúa giáo tốt, Phật giáo không tốt, vân vân. Chúng ta không tự hiểu biết, không tin tôn giáo nào, đối với chúng ta sẽ không có ích lợi nhiều, tuy sẽ có nhân thiên phước báo, tức là phước báo dành cho cõi người và cõi trời, có thể tự an ủi một chút, nhưng không thể hiểu mình là ai, cũng không biết mình là Phật, không cách nào thành Phật, nên đối với chúng ta hầu như không có ích lợi gì, vì vẫn còn trong luân hồi sanh tử.
Cho nên, có đại sư hay thiền sư nói rằng, kinh điển không có hiệu dụng, chỉ có thể dùng để nấu ăn. Đôi khi tôi cũng nói như vậy, bởi vì tôi đọc kinh điển, cảm thấy rất thất vọng. Chỉ đọc kinh không thể nào làm cho người ta giải thoát. Có người chấp vào kinh điển quá nhiều, họ đến gặp tôi, không phải để cầu pháp, mà là để biện luận. Họ nói, trong kinh Kim Cang có nói, niệm kinh Kim Cang mới có thể khai ngộ, mới có thể thành Phật. Không phải đâu, trong kinh Kim Cang có nói, trì kinh Kim Cang, chứ không phải niệm kinh Kim Cang. Trì giới khác hẳn với niệm giới, trì kinh khác hẳn với niệm kinh.
Giáo đồ không có thể thọ Bồ Tát giới rồi về nhà ngày ngày cứ niệm. Niệm, niệm, tưởng rằng như vậy là đủ rồi. Làm sao đủ được? Cần tùy Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo. Đối với kinh điển cũng vậy, niệm kinh Kim Cang không có công dụng. Nếu là niệm cho Phật nghe, Phật đã biết rồi. Mà niệm cho Phật nghe làm gì? Nếu như niệm cho người khác nghe, người ta không hiểu, thì có giúp ích chi? Chỉ có tu hành mới có thể biết kinh điển.
Từ nhỏ, tôi đã bắt đầu niệm kinh Kim Cang rồi, bởi vì mọi người đều nói, niệm kinh Kim Cang rất hữu ích. Kết quả, tôi niệm mấy chục năm, cũng không có khai ngộ. Tôi không hiểu Lục Tổ Huệ Năng niệm kinh đó có ích gì không. Nhưng, tôi niệm kinh đó không có ích gì. Niệm kinh Pháp Hoa cũng không có ý nghĩa. Niệm kinh Niết Bàn cũng không có khai ngộ gì. Cũng không hiểu Phật Thích Ca nói gì trong đó.
Khi tu pháp môn Quán Âm rồi, không bao lâu coi lại kinh điển thì thấy đã khác rồi. Đọc kinh rất là minh bạch, đọc rồi cũng muốn đốt nó, bởi vì quá hiểu, và đã hiểu rồi cho nên có thể đốt. Trước khi chưa hiểu, dù có đội kinh trên đầu, một bước một lạy, hai bước hai lạy, cũng không ích lợi, không có khai ngộ. Không biết được mình là ai, lễ Phật, làm đệ tử của Phật, đánh giày cho Phật, như vậy để làm gì? Phật nói nên thành Phật, không phải lễ Phật cũng được, nhưng phải hiểu Phật là ai, mới có thể lạy. Nếu quý vị không biết người vợ tương lai của quý vị, hình dáng như thế nào, mà mỗi ngày cứ nhớ tới người ta, làm sao tưởng nhớ được?
Cho nên Phật Thích Ca nói,
tin Phật. Nhưng không hiểu Phật là phỉ báng Phật.
Bồ Đề Đạt Ma thấy có một người niệm kinh Niết Bàn, liền hỏi người đó.
Nhà ngươi niệm cái này làm gì?
Người đó đáp.
Niệm kinh Niết Bàn sẽ khai ngộ, sẽ thành Phật.
Bồ Đề Đạt Ma nói.
Đưa kinh ấy cho tôi phải đốt cái sự gạt người này.
Có câu.
Bánh vẽ không thể no bụng.
Là ý nghĩa đó. Bởi vì trong kinh điển, không có lực lượng truyền pháp, cũng không có pháp môn. Kinh điển là để giới thiệu pháp môn Quán Âm mà thôi. Khi truyền pháp, không có dùng ngôn ngữ để nói, cho nên chúng ta nghe nói, thiền không có dùng ngôn ngữ là ý đó.
Nói ví dụ hôm nay, tôi tán thán pháp môn Quán Âm, nói cả tiếng đồng hồ, đều là nói pháp môn Quán Âm, nói rõ cho người ta hiểu, nếu như có người biết Quán Âm, sẽ có vô lượng, vô biên công đức. Ý của tôi là chỉ pháp môn Quán Âm, sẽ có vô lượng công đức. Nếu về nhà chỉ nghe băng giảng kinh của tôi, tuy cũng có phước báo, nhưng không phải cứu cánh giải thoát, cho nên phải trì pháp môn Quán Âm, trì Quán Âm, trì phẩm phổ môn, trì là cái gì? Là tu hành.
Nói ví dụ, niệm giới không có dụng, trì giới mới có dụng. Năm giới là không sát sanh, không uống rượu, vân vân. Chúng ta ở nhà niệm năm giới này có công dụng không?
Không.
Cho nên nhiều người nói họ là Phật tử, họ đi quy y 10 người, 15 người, 50 vị hòa thượng, có 50 cái pháp danh, thu thập các thứ pháp danh, nhưng vẫn ăn thịt, uống rượu, bởi vì không hiểu không sát sanh là gì. Cho dù có thọ giới với 50 vị đại sư, về nhà nếu không chỉ giới cũng không có ích lợi. Phải đốt cái chứng chỉ quy y đi mới được coi là người chân thật. Còn không chỉ là gạt người, như vậy còn xưng là Phật tử để làm gì? Phật rất từ bi. Ngài thấy chúng sanh đang chơi trò tu hành, Ngài sẽ cười. Ngài sẽ nói, chúng nó đang làm trò gì? Không hiểu năm giới, đùa đi đùa lại. Tìm đại sư thu thập pháp danh làm gì? Có ích lợi gì? Có hiểu chưa? Nhiều người thọ giới rồi vẫn còn ăn thịt. Hôm qua tôi có đề cập đến vấn đề ăn thịt. Ăn thịt là gián tiếp sát sanh, gián tiếp giết hại mà thấy vui, cũng là sát sanh. Không có người ăn thịt thì không có người giết để bán. Trong kinh Lăng Già nói rất rõ, Phật nói, Đại Huệ, phàm là người sát sanh, phần nhiều là vì có người muốn ăn. Nếu không có người ăn thì không có chuyện sát sanh, cho nên ăn thịt và sát sanh đồng một tội. Phật ngôn, Đại Huệ phàm sát sanh giả đa vì người thực, người nhược bất thực, tức vô sát sự, cố thực thịt với sát sanh đồng tội, vân vân.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Penghu, Formosa vào ngày 12 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Các pháp môn tu hành đều là pháp môn Quán Âm. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai Thị, quyển 1.
Câu hỏi, vấn, điều kiện để tu pháp môn này là gì?
Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời, hôm qua tôi có nói, không có điều kiện gì đặc biệt, người nào cũng có thể tu, nhưng cần phải trì giới. Trì giới cũng không phải là giới, vốn không có giới gì phải trì. Pháp luật đã có quy định, không được trộm cướp, chứ không phải tu hành rồi mới không có trộm cướp. Không sát sanh, vốn cần phải giữ lấy. Khổng Tử nói,
cái gì mình không muốn, thì đừng có để cho người khác phải chịu.
Xưa kia ở Trung Quốc đã có những lời đó rồi, không cần chờ đến khi tu hành rồi mới biết. Chúng ta đã không muốn bị giết hại, sao còn khuyến khích người khác sát sanh cho chúng ta ăn? Lúc bị giết hại, đau khổ đến thế nào? Loài vật cũng tham sống sợ chết. Điều đó chúng ta rất rõ. chúng ta làm sao nhẫn tâm thấy chúng đau khổ, hưởng thụ trên sự đau khổ của chúng? Cái đau khổ của chúng biến thành sự hưởng thụ ngon miệng của cá nhân chúng ta. Vốn đã không nên sát sanh rồi, cho nên không sát sanh cũng không phải là giới gì. Khi thân nhân của chúng ta chết, chúng ta cũng không dám ăn cái thây đó. Sao lại dám ăn xác chết của các chúng sanh khác? Loài vật vốn rất là dơ. Thông thường chúng ta không thể tưởng tượng nổi ôm hôn chó, bò, gà, dê hay ngủ chung với chúng nó. Nhưng làm sao có thể lấy thây xác bỏ vào cái miệng cao quý của chúng ta? Miệng vốn là để nói chuyện đạo đức, để học tập thư tự, văn học cao sang. Sao lại trở ngược biến thành cửa lớn của nghĩa trang? Làm cái xác thân cao quý của chúng ta thành nghĩa địa chôn xác chết. Có người không dám ngủ tại nghĩa địa, nhưng cả ngày lại ngủ với nấm mồ mả trong bụng mình mà không biết sợ. Loài vật cũng tham sống sợ chết. Nếu chúng không tham sống sợ chết, chúng ta còn có thể giết. Nhưng mà chúng không muốn chết, chúng ta cứ cưỡng bắt chúng phải chết. Như vậy, thật không công bình. Cỏ cây, rau cải không biết nói. Nhưng nếu mắt trí huệ của chúng ta mở ra, chúng ta sẽ biết. Nó muốn mình đến ăn. Nó nói,
tôi đã chuẩn bị rồi, hái tôi về nấu.
Nhưng loài vật hoàn toàn không muốn chết, không muốn bị giết hại. Nhưng chúng ta cứ cưỡng bắt nó chết. Làm như vậy không đúng. Như vậy là dùng bạo lực. Con người chúng ta thông minh hơn, cường tráng hơn, có thể bắt động vật nhỏ yếu đuối, dọc xác nó. Nhưng mình làm như vậy không phải là thái độ của người quân tử. Quý vị có biết binh pháp không? Khi đánh giặc, lực lượng của đôi bên cần phải như nhau mới có thể đánh. Nếu như bên yếu thế đã bại trận rồi, chúng ta cũng không giết họ. Nhưng chúng ta lại giết hại loài vật nhỏ yếu. Chúng còn yếu ớt hơn bên quân binh bại trận. Không thể tự bảo hộ. Gặp người là sợ hãi, vội chạy trốn. Vậy mà chúng ta cứ tiếp tục đuổi giết. Cá sống trong biển không có quan hệ đến mình. Chúng ta lại kéo lưới bắt lên. Loài vật ở trên núi không có liên hệ đến mình. Mình cũng săn bắn, đuổi giết. Rồi đem về nhà ăn. Như vậy là không đúng, không hợp với đạo. Rau cải không tham sống sợ chết, không có cảm giác. Hơn 90% trong rau là nước, thành phần cảm giác rất ít, ý thức rất ít. Trái lại, ý thức của động vật rất nhiều, không thua gì con người. Cho nên chúng ta thấy ngựa, chó rất trung thành, nhận biết chủ nhân của chúng. Rất có ái tâm, nên nói rằng loài vật có cảm nhận như con người. Đôi khi chủ của chúng chết, chúng rất đau buồn, không muốn ăn. Vài ngày sau, có lẽ cũng chết theo chủ. Có nhiều con ngựa và chó thật trung thành như vậy. Cho nên chúng ta đừng ăn thịt chúng. Cái ý thức và sự thông minh của loài vật rất giống con người. Vì vậy, chúng ta không thể cưỡng bách chúng, giết hại chúng, cũng không nên thấy người ta giết chúng mà trong tâm vui mừng ăn thịt của chúng, hưởng thụ sự đau khổ của chúng. Vì sao muốn làm Bồ Tát? Bởi vì muốn giải thoát đau khổ, đồng thời cũng muốn độ chúng sanh, liễu thoát đau khổ. Hiện giờ nếu chưa độ được chúng sanh đau khổ trước mắt, vậy phải chờ đến lúc nào mới có thể làm được? Đợi cho mình thành Bồ Tát, thì chúng sanh đã bị giải thoát vào bụng hết rồi. Cho nên, làm Bồ Tát nhất định phải phát tâm từ bi, coi chúng sanh như là thân nhân của mình vậy. Như vậy mới có thể thành Bồ Tát. Nếu bây giờ không thể học làm Bồ Tát từ bi, sau này làm sao đi Tây Phương? Cõi Tây Phương chỉ có Bồ Tát Đại Công Đức, Đại Từ Bi mới có thể ở. Trong kinh A-di-đà cũng có nói, không thể dùng cái phước báu nhỏ để được sanh vào cõi Tây Phương. Tu hành nên lấy từ bi làm trọng. Mỗi tôn giáo đều nhấn mạnh điểm đó. Sao chúng ta lại không phát tâm từ bi để có thể vãng sanh đi Tây Phương tịnh độ? Hồi nhỏ, tôi có trồng một loại bông, gọi là bông vạn thọ. Nếu muốn bông đẹp, thì đợi cho bông lớn đến độ cao nào đó, nhổ cái tim của nó. Như vậy, bông vạn thọ mới mọc sai, ra bông mới nhiều, còn không thì rất nhỏ, và có 2-3 bông, 2-3 cái nhánh mà thôi. Nhưng nếu mình ngắt tim nó đi, vạn thọ sẽ mọc rất lớn, rất mập, có nhiều bông, có phải không? Còn như rau thơm và cải, mình ngắt một cành, nó ra 2-3-4 cành, có phải không? Nhiều loại cải như vậy. Cho nên, mình dùng mắt thịt cũng có thể thấy. Mình ăn nó thích lắm, sẽ mọc càng nhiều, ra càng nhiều. Mình không ăn nó sẽ buồn bực. Rất có thể chỉ mọc một cây, một trái, ăn hết rồi chết queo luôn. Nếu quý vị không tin tôi, ngày mai ở nhà trồng cây bông vạn thọ, ngắt đọt giữa đi, sau này cây sẽ mọc rất lớn. Quý vị có thể trồng 2 cây, một cây thì ngắt tim, một cây thì để nguyên. Quý vị sẽ thấy có sự khác biệt. Cho nên, rau cải, cỏ cây thích được người ta hái ăn. Quý vị chặt một nhánh cây, không bao lâu, nó sẽ mọc ra nhánh mới. Nhưng nếu như chúng ta chặt đầu một con gà, giết một bò, chúng không thể tiếp tục sinh trưởng. Chém một cái là nó chết tươi. Cho nên không nhất định phải mở con mắt trí huệ, dùng mắt thịt chúng ta cũng có thể quan sát được, cũng có thể biết được rau cải, cỏ cây thích được người ta ăn hay không. Động vật có thích người ta chém nó, giết nó hay không? Nếu như tu pháp môn quán âm, mỗi ngày cần phải quán âm tọa thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới có đủ sức rửa sạch nghiệp chướng của chúng ta, mới có thể đi Tây Phương. Nghiệp chướng của chúng ta nhiều như thế, không có thể nào muốn đi là đi, cần phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhưng nếu như không có phương pháp, niệm cách nào cũng là nhất tâm rất loạn. Cho nên, muốn nhất tâm bất loạn, cần phải tọa thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới có thể như ý. Như vậy mới là thật sự niệm Phật. Niệm là tưởng niệm. Chúng ta có thể nói 2 tiếng rưỡi, đó là chính thật tưởng niệm Phật. Như vậy mới là niệm Phật, niệm của nhất tâm bất loạn. Lúc tọa thiền bỏ hết những việc trên đời, 2 tiếng rưỡi đó đều là dùng thân khẩu ý thật để cúng dường Phật. Mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, cúng dường Phật 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ chiếm có 1/10 của một ngày mà thôi. Nhưng đa số người lại có quá nhiều lý do như vì quá bận, vì là người tại gia, vì là người có chồng, vì có vợ, vì có con, vì có công việc, vân vân. Tu pháp môn quán âm cần phải dùng thân khẩu ý cúng dường Phật 2 tiếng rưỡi đồng hồ, dùng cái ta thật ngồi xuống tưởng niệm Phật. Cho nên có thể niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải đợi đến khi chúng ta nhập định mới có thể nhất tâm bất loạn. Tôi nói cho quý vị biết, muốn nhập định không phải là đơn giản, cần phải luyện tập trước mới có thể đạt được trạng thái nhập định. Nếu như mỗi ngày khẩu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chờ đến một ngày nào đó đột nhiên nhất tâm bất loạn, điều này tuyệt đối không thể có được. Cần phải luyện tập cúng dường Phật, dùng tâm niệm Phật, tưởng niệm Phật. Mỗi ngày ít nhất lấy 1/10 của thời gian để cúng dường Phật. Nhất định phải dùng loại phương thức này, niệm Phật, mới có thể nhất tâm bất loạn. Đó là quy luật tu hành pháp môn quán âm của chúng ta. Cần phải ăn chay và tọa thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ vậy thôi. Khi tọa thiền, niệm Phật, nhưng muốn niệm cũng phải có phương pháp, cần phải biết tưởng niệm như thế nào mới có ích dụng. Những gì tôi đã nói cho quý vị nghe bây giờ vẫn còn là ở bên ngoài. Vẫn còn là mô tả bánh, ly đựng nước mà thôi. Nước vẫn còn ở trong ly. Quý vị còn chưa uống được nước và cũng chưa ăn được bánh. Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Penghu, Formosa vào ngày 12 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Các pháp môn tu hành đều là pháp môn quán âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 1.